lại do mẹ ông cầu trời mà sanh nên gọi là Thiên Thọ, là con của Học Phạn Vương, là em cùng họ với Phật. Tuy nhiên, vì nghịch hạnh nên đời đời chuyên tâm hại Phật, nay càng nặng nề hơn, thường giấu chất độc trong 10 ngón tay, chờ khi lễ Phật thì bấu vào chân Phật, nhưng chân Phật không hề bị thương, trái lại móng tay của ông bị hư gãy. Lại cùng âm mưu với vua A Xà Thế giết Phật để tự mình lên thay. Vua thả 500 voi say đến cho đạp Phật, nhưng Phật lấy ngón tay chỉ, thì hiện con sư tử, bầy voi liền bị nhiếp phục. Lại xô đá lớn đè Phật, địa thần ngăn đá lại, đá bể ra từng mảnh nhỏ, trúng chân Phật chảy máu, do đó bị sa vào địa ngục. Đức Phật sai sứ hỏi thăm, ông có được an lành không? Ông liền đáp, ta ở đây vui như ở cõi trời tứ thiền, tức khổ lạc bình đẳng, tức là người đã rời được pháp chấp. Lại hỏi, ông bao giờ ra khỏi địa ngục? Đáp, chờ Đức Thế Tôn vào địa ngục, ta mới ra. Tội ngũ nghịch của ông theo như đây, thì sự hại Đức Phật chẳng phải chỉ một đời. Ngày nay Đề Bà Đạt Đa, tức là tiên nhân, thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa thuở xưa. Do đó, nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, đã làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, tứ vô lượng tâm vân vân, nhờ đó mà được thành chánh giác rộng độ chúng sanh, đều nhân nơi thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Đức Như Lai được thành Phật quả ngày nay, đều nhân nơi Đề Bà Đạt Đa mà thành, ân đó rất lớn, không thể nói hết được. Kỳ thật, Đề Bà Đạt Đa dùng oán hại mà Đức Thế Tôn quý trọng như thế, đủ biết quả Phật khó thành. Chỗ gọi là thị hiện oan gia, dùng oan gia để hại cái nhẫn sự kiên cố tinh cần bất thối kia. Nếu không như thế thì làm sao có được ngày hôm nay? Điều gọi là nhất xiển đề mà chẳng phải là nhất xiển đề. Thế gian giải thoát, lấy ai mà chuyển hóa? Đức Thế Tôn thuật việc này do phẩm trước tột nói về sự khó khăn của việc trì pháp. Do vì đời ác nhiều oán hại, nên Ngài muốn hàng nhị thừa vừa được thọ ký, trong tương lai là người trì kinh, ở nơi đời ác, nên quán việc Đức Như Lai nhân nơi Đề Bà Đạt Đa oán hại đó mà được thành Bồ Đề, rồi sau mới không có tâm thối khiếp. Bởi thành quả Phật không khó, cho nên lúc ban đầu tỏ ngộ, ắt như Đức Phật thờ Đề Bà Đạt Đa làm thầy, lấy đó để làm mô phạm tốt, sau mới khiến cho pháp trụ ở đời lâu dài được. Phần chánh văn. 4. Phật bảo hàng tứ chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sanh đặng quả A-la-hán. Vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi, dựng tháp bằng 7 báu, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời, nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc tràn phan lộng báu, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lại cúng dường tháp đẹp bằng 7 báu đó. Vô lượng chúng sanh đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa mà không liệt vào hàng đệ tử. vì đó là bổn sư của Đức Thế Tôn. Hơn nữa, dùng những hạnh mài dũa để làm kiên cố nhẫn lực của Như Lai, để thành tựu Bồ Đề, nên để ở đầu là ngộ thủ, làm mô phạm cho người trì kinh ở đời ác trược. Phật hiệu là Thiên Vương, nghĩa là do oán hại khiến cho Phật có sức mạnh nhẫn nhục, càng thêm kiên cường để đến thành bậc đại tự tại, mà cảm ứng kết quả như thế. Cõi nước tên là Thiên Đạo, nghĩa là chư Phật thành đạo, chưa từng thấy ai không do nhẫn khổ mà thành, đó là lý tự nhiên. Rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, đó là nói, ban đầu đem diệu pháp mà giáo hóa Đức Thế Tôn, nên quả trên gọi là thường thuyết diệu pháp, mà chúng sanh nghe diệu pháp rồi đều được quả tam thừa, chính là chỉ bày cái pháp có một mà căn cơ thì sai khác. Thuở đó, Đức Phật Thiên Vương diệt độ rồi, những người cúng dường tháp được quả tam thừa, do từ nơi nhân hạnh mà cảm ứng ra như vậy. Phần chánh văn. 5. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ, nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ hoa sen hóa sanh. Phần giảng giải. Đây là nói ở đời vị lai, nếu có người nghe phẩm này, sanh lòng kính tin, không hoài nghi, thì trọn chẳng đọa vào tam đồ. Nếu sanh ở trước Phật, thì liên hoa hóa sanh. Do thấy Đức Thế Tôn cầu pháp rất khó, vì nhiều oán hại mới được thành tựu nhẫn lực, nên được sự lợi ích ở nơi diệu pháp tinh trì, kiên nhẫn bất thối, cho nên được quả báo thù thắng như vậy. Phần chánh văn. 6. Bấy giờ, ở Hà Phương, vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai, tên là Trí Tích, bạch với Đức Đa Bảo Phật, nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng, thiện nam tử, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu, rồi sẽ về bổn độ. Phần giảng giải. Đây là vị Bồ Tát ở Hạ Phương tên là Trí Tích, thỉnh Phật Đa Bảo nên trở về bổn độ, đã chứng minh xong pháp sự, không nên ở lâu. Ý ti biểu sự chứng ngộ chưa quên, vẫn còn chấp pháp. Khi không còn một dấu vết gì, năng, sở đều mất mới thật là diệu ngộ. Thiền Tông chỗ gọi là một chữ ngộ cũng phải nhổ bỏ, đó mới là cái biểu tượng phản bổn hoàn nguyên. Đức Thích Ca giữ Ngài Đa Bảo lại, chờ Ngài Văn Thù là tiêu biểu cho sở ngộ diệu pháp, dung hòa nhau làm thành quán chiếu, tiêu ma tức trừ hết pháp chấp, mới hết được cái diệu của sự trì pháp. Cho nên, đợi Ngài Văn Thù cùng nhau luận bàn về diệu pháp. Phần chánh văn. 7. Lúc đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe. Các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La, trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thứ, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật. Đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật, làm lễ xong qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau, rồi ngồi một phía. Phần giảng giải. Đoạn này nói, Ngài Văn Thù ngồi trên hoa sen báu, từ trong biển vọt lên, tiêu biểu cho người giác ngộ bản tâm như hoa sen nở, diệu trí hiện tiền, trong biển tạng thức đồ sộ tự nhiên hiển lộ. Nói, đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật, đó là tiêu biểu cho trí thị giác hiệp với bổn giác. Nói qua chỗ trí tích cùng hỏi thăm nhau là biểu tượng cho hai trí tương hội, chẳng phải ở đây thì không đủ để nói chỗ diệu ngộ. Phần chánh văn 8. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù Sư Lợi chưa nói dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thú, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của Ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Đủ hạnh Bồ Tát đều chung luận nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hạnh thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Trí Tích rằng: Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Phần giảng giải. Đoạn này nói Ngài Trí Tích hỏi về chúng sanh mà Ngài Văn Thù giáo hóa. Câu số đó vô lượng không thể tính kể, nghĩa là sự sanh tử trong biển lớn, trong hang nhà tam độc, nếu không phải là đại trí thì không thể thâm nhập. Chẳng phải diệu pháp thì không thể chuyển hóa phiền não thành diệu hạnh. Nhờ trí tuệ có phát khởi lên, mê hoặc liền tan biến, nên vô số phiền não kia đương thể tức đều thanh tịnh. Do vậy, có vô số Bồ Tát ngồi tòa sen báu lớn đến núi Linh Thứ trụ ở trên hư không. Phiền não một khi đã chuyển hóa thì tất cả công đức hạnh đều là Phật hạnh. Thế nên đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Vì thế nên Ngài Văn Thù nói: Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Phần chánh văn 9. Lúc ấy Ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng: Đại trí đức mạnh mẽ hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thiệt tướng, mở bày pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Phần giảng giải. Đoạn này là Ngài Trí Tích nói kệ khen ngợi Ngài Văn Thù. Đại trí đức mạnh mẽ hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy. Đoạn kệ tụng này nói nếu chẳng phải là bậc đại trí dõng kiện thì không thể độ được nhiều chúng sanh như thế. Diễn nói nghĩa thiệt tướng, mở bày pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Đoạn kệ tụng này nói nếu chẳng phải là diệu pháp thì không thể chuyển biến mau chóng như vậy. Phần chánh văn 10. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Phần giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp lại bài kệ trên. Chỗ gọi rằng chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp Liên Hoa, không có pháp khác, ý hiển bày diệu pháp được thành tựu mau chóng. Cho nên dưới đây hỏi rằng ai có thể mau thành Phật không? Phần chánh văn 11. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Kinh này rất sâu vi diệu, là báu trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng? Phần giảng giải. Đoạn này Ngài Trí Tích hỏi lại Ngài Văn Thù: Có chúng sanh nào nương theo diệu pháp thâm sâu này mà tu hành mau được thành Phật không? Câu hỏi này quan trọng ở chỗ trình bày công năng của diệu pháp là thành tựu rất nhanh chóng. Phần chánh văn 12. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì, các tạng pháp kính rất sâu của các Phật nói, đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảng sát na, phát tâm bồ đề, đặng bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến bồ đề. Trí Tích Bồ Tát nói rằng, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh. Vậy sao mới đặng thành đạo bồ đề? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác. Phần giảng giải. Đây là Ngài Văn Thù rộng sâu khen ngợi long nữ mới 8 tuổi mà có căn tánh lanh lẹ, nương theo diệu pháp tu hành mà có thể mau đến bồ đề. Đây chính là người đó vậy, tức là trả lời câu trên. Các dị loại trong biển là tam độc, các uế trược, thân nữ yếu đuối mà có thể đầy đủ uy đức thắng diệu như vậy, chính là hiển bày ý nghĩa sanh tử cấu trược, cái thể của phiền não, vốn là trí dụng thành Phật, nên nói rằng có thể mau đến bồ đề. Hơn nữa, nói trong sát na phát tâm liền được bất thối, đó gọi là sức chuyển dời của nhất niệm. Đây thật là chỗ khó tin của bậc thường tình. Thế nên, Ngài Trí Tích sanh nghi, Đức Thích Ca nhiều kiếp tu nhân mới được bồ đề, thế nào long nữ trong khoảnh khắc mà thành chánh giác được ư? Chỗ gọi là ở nơi ý chỉ thì đồng với chư Phật trong sát na, mất đi cánh cửa này thì phải luống qua nhiều kiếp tu nhân, chính là hiển bày diệu pháp, không phải ở nơi tình lâu hay mau, tịnh hay uế mà có thể đo lường được. Phần chánh văn. 13. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật, rồi đứng một phía nói kệ khen rằng, thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành bồ đề, chỉ Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sanh. Phần giảng giải. Đoạn này long nữ xuất hiện chứng quả, tiêu biểu cho cái tình chấp nhỏ, hẹp trệ ở nơi tướng. Chấp sự tu hành của Đức Thích Ca lại thấy long nữ tội cấu, ở đây đều không đạt được tội phước tánh không. Chỉ có Ngài Văn Thù tiêu biểu cho đại trí khắp soi, mới hiểu không có tướng sai biệt, đều nhất tế bình đẳng, thì nào có gì là chậm hay mau. Câu, tôi nói pháp đại thừa, độ thoát khổ chúng sanh, ý nói chỉ trì kinh này để độ chúng sanh vậy. Phần chánh văn. 14. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói với long nữ rằng, người nói không bao lâu chứng đặng đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đặng thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có 5 điều chướng. 1. Chẳng đặng làm Phạm Thiên Vương. 2. Chẳng đặng làm Đế Thích. 3. Chẳng đặng ma vương. 4. Chẳng đặng chuyển luân thánh vương. 5. Chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Phần giảng giải. Đây là ngài Xá Lợi Phất sanh nghi để hiển thị cái kiến chấp tướng của hàng nhị thừa. Như chỗ của ngài Xá Lợi Phất thấy, thân nữ có 5 điều chướng, tuyệt đối không có phần thành Phật. Đây là chỗ chấp chung của thường tình, vì không đạt pháp tánh vốn không, trọn không có tướng nam nữ tịnh uế. Biết vậy mới có thể vào bình đẳng thật tướng. Phần chánh văn 15. Lúc đó, Long Nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên, đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Long Nữ nói: Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó, cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. Phần giảng giải. Đây là Long Nữ tự thị hiện thành Phật nhanh chóng. Cái yêu thích của loài rồng là hạt châu. Này trong khoảnh khắc, Long Nữ dân châu liền được thành Phật. Đó tiêu biểu cho có thể liền dứt tham ái thì Phật tánh hiện tiền. Chỗ gọi là tuệ giác bẩm sinh. Ngầm hiểu rõ, ở nơi tâm không nhờ bên ngoài. Nói, Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử là biểu thị cho Phật tánh vô thường, trọn không có tướng nam nữ, để phá sự chấp tướng của hàng nhị thừa. Nói qua phương Nam là nói minh chánh là phương Nam, tiêu biểu cho rời vô minh tối tâm thì tạng tánh liền hiển hiện, Phật thể hiện tiền, liền qua phương Nam thế giới vô cấu, ngồi trên hoa sen báu mà thành chánh giác. Do vì từ nơi pháp hoa mà được ngộ, cho nên khắp vì chúng sanh mà diễn nói diệu pháp. Vì ngài Xá Lợi Phất sanh nghi mà Long Nữ liền biến thành nam tử, liền đó thành Phật. Đó là lý do kích phát hàng nhị thừa, chính là Xá Lợi Phất vân vân, là bậc trượng phu mà không bằng một người nữ yếu đuối vậy. Phần chánh văn 16. Khi ấy, trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát Thanh Văn Trời Rồng Bát Bộ, nhân cùng phi nhân, đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng, đều xa kính lạy. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ, đặng bật bất thối chuyển. Vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu vang động, cõi Ta Bà 3.000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3.000 chúng sanh phát lòng bồ đề mà đặng lãnh lời thọ ký. Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói pháp hội được lợi ích. Nói cõi vô cấu sáu điệu vang động là chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh, là biểu tượng của đốn ngộ do tâm. Nói chúng sanh cõi Ta Bà trụ bậc bất thối mà được thọ ký, đó là nhân nơi Long Nữ kích phát mà được lợi ích thù thắng. Ngài Trí Tích, Xá Lợi Phất và đại chúng lòng nghi được giải tỏa, nên mặc nhiên mà tin thọ. Phẩm này là hiển bày sự tinh cần nhẫn lực kiên cố, phải như Đức Thích Ca, tự mình không có tâm nhàm chán, biết Long Nữ mau chứng Bồ Đề, tự mình không sợ Phật đạo dài xa. Đây là Đức Thế Tôn dùng phương tiện để giáo hóa hàng Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm trì thứ 13. Ý có phẩm này là do trước kia hàng đương cơ khai giải, tuy được thọ ký rồi, mà còn phải trải qua nhiều kiếp tu nhân mới thành Phật. Đức Thế Tôn lo sợ tập khí thấp kém của hàng tiểu thừa còn chưa trừ, sanh tâm sợ Phật đạo dài xa, nên Ngài tự trình bày sự khó khăn trong việc cầu Pháp thuở xưa, để làm cho tiêu hết cái tâm mệt mỏi. Lại thấy việc Long Nữ liền đó thành Phật, để khích lệ lòng hâm mộ, cho nên tiếp theo đây là phẩm trì. Kinh này là huệ mạng của chư Phật, là Phật tánh chánh nhân của chúng sanh. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, con người nhiều tệ ác, rất khó phụng trì. Nếu mất khả năng phụng trì, thì Phật chủng đoạn tuyệt. Đây là sự ẩn lo của Thế Tôn. Nếu hàng Bồ Tát ngầm lãnh ý của Phật, xin nguyện phụng trì, rộng nói kinh này, chẳng tiếc thân mạng, đó mới là an úy Đức Thế Tôn. Nguyện Phật chớ lo vậy. 500 đệ tử cùng hàng hữu học vô học cũng nguyện lãnh ý của Phật và đề nguyện ở các nước khác rộng tuyên kinh này. Vì những người ở cõi Ta Bà phần nhiều là hàng tăng thượng mạng, nên tự lượng sức mình không thể hóa độ được. Bấy giờ di mẫu của Phật cùng các tỳ kheo ni vân vân từ trước đến nay tự thấy thân nữ nhiều chướng ngại, chẳng dám mơ ước quả vị Phật. Nay thấy Long Nữ thành Phật một cách dễ dàng, thì cũng tự tin mình có phần thành Phật, nên thỉnh Đức Thế Tôn đặc biệt vì thọ ký. Do đó, họ cũng nguyện ở nơi nước khác rộng kinh này, để thấy tâm bất thối của mình. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức na do tha Bồ Tát, mà không nói lời nào, ý cho rằng hàng thanh văn dù có nguyện thọ trì kinh này mà chưa thực hành công hạnh xen vào thế tục để lợi sanh, cũng chẳng biết phương pháp tránh các tai họa và pháp lực chưa đủ, e rằng bị lưu nạn, khiến cho pháp duyên chẳng rộng truyền, nên muốn các vị Bồ Tát để điều phục hộ trì. Chư Bồ Tát ngầm lãnh ý của Phật, đồng phát thệ nguyện, sau khi Như Lai diệt độ, sẽ đi khắp trong 10 phương thế giới, chỉ dùng sức nhẫn để thọ trì kinh này. Tuy nhiên, không phải do sức mình, mà đó là thần lực của Như Lai thủ hộ. Đây là để dẫn dắt kẻ sơ tâm. Đó là lý do để an ủi Đức Như Lai, nguyện xin Phật chớ lo. Cho nên, phẩm lấy tên là trì. Trì nghĩa là giữ những cái đã có, mà ý chẳng để cho mất. Đối với thế tục, gọi là giữ gìn sự nghiệp là khó vậy. Thí như ông trưởng giả giàu có, đem hết gia nghiệp mà giao phó cho con. Nếu một khi mất sự giữ gìn, thì tổ mạch đoạn tuyệt, há là việc nhỏ ư? Thế nên, kinh văn ở phẩm này, riêng nói về việc trì kinh, để thuyết minh về cái khó của ngộ trì, tỏ ngộ rồi giữ gìn, nên có phẩm này vậy. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít. Nhiều kẻ tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Lúc đó, trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã đặng thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, vua vậy tâm không chân thật. Phần giảng giải. Đoạn này nhân từ trước đến nay, Đức Như Lai đã tột nói kinh này khó trì, ân cần khuyến khích. Vả lại, Phật nói rằng, ai có thể hộ trì kinh này thì tự nói lời thệ nguyện. Cho nên Ngài Dược Vương và Ngài Nhạo Thuyết Bồ Tát phát nguyện phụng trì. Ngài Dược Vương thì quên thân xả chấp, còn Ngài Nhạo Thuyết thì có đủ nhạo thuyết biện tài. Chỗ gọi là dùng tâm không giải đãi mới có thể trì kinh. Nên hai Ngài đứng đầu trong chúng mà phát nguyện. Đức Thế Tôn lo sợ cho những người trong đời mạt pháp khó thọ trì được kinh này, vì nhiều người tệ ác. Do vậy, Ngài Dược Vương nguyện trì. Trước kia thuật về người tệ ác, vì thiện căn của họ thiếu kém, nên khó có thể giáo hóa. Muốn trì kinh, phải khởi đại nhẫn lực, chẳng tiếc thân mạng. Đây chính lãnh lời dạy trước của Đức Như Lai. Dùng sự vào nhà Như Lai và cần khổ cấp sử tiên nhân để cầu pháp, như thế mới có thể thọ trì được kinh này. Do hai đại sĩ khích lệ Hàng Nhị Thừa phát khởi thệ nguyện trì kinh, cho nên 500 vị A-La-Hán đồng thời phát nguyện trì kinh, nhưng trọn không dám đi qua cõi Ta Bà, mà chỉ ở phương khác rộng tuyên kinh này. Đủ thấy tâm kém hẹp của Hàng Tiểu Thừa chưa thể mau vội bỏ ngay được. Phần chánh văn. 2. Khi đó, dì của Phật là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, cùng chung với bậc học và vô học Tỳ Kheo Ni 6.000 người, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm ngươi toan cho rằng, ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Kiều Đàm Di, ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Nay ngươi muốn biết thọ ký đó, đời tương lai sau, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật, làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị học và vô học Tỳ Kheo Ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát như thế, sẽ đặng thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiều Đàm Di, Đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng, Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Gia Thâu Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội 100.000 muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc, sẽ đặng thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp. Lúc đó, bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng, Đấng Thế Tôn Đạo Sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký, lòng an vui đầy đủ. Các vị Tỳ Kheo Ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này. phần giảng giải. Đoạn này bà Kiều Đàm Di mong được thọ ký, cũng dìu dắt đồng chúng phát khởi tâm trì kinh. Hàng nữ chúng có 6.000 người, đều là tân học, thường đi theo Phật, mà bà Kiều Đàm Di làm đầu. Trước kia cho rằng thân nữ nhiều chướng ngại, không có phần làm Phật. Nay thấy long nữ thành Phật, nên tự tin được thọ ký. Có điều không dám thỉnh thẳng, nên lấy mắt có sắc lo mà nhìn Như Lai, lòng của họ rất khao khát tha thiết. Thế nên Đức Như Lai gọi tên họ mà bảo đó rằng: cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm ngươi toan cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi, để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Trước kia ta đã tổng nói cho 1.200 thanh văn đều được thành Phật. Ngươi nay muốn đặc biệt biết thọ ký đó, ngươi cùng với 6.000 tỳ kheo ni sẽ phụng thọ 68.000 ức đức Phật, đều làm pháp sư, do nhân duyên thuyết pháp này lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát, ngươi sẽ được làm Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Nhờ thuyết pháp khai thị cho chúng sanh đều được hoan hỷ mà cảm ứng được quả hiệu này. Ngoài ra 6.000 người ấy lần lượt được thọ ký. Mẹ của La Hầu La là bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni, tâm cũng trông mong được thọ ký, cho nên Đức Thế Tôn cũng đặc biệt thọ ký cho, bảo rằng: ngươi ở đời sau trong pháp hội 10.000 muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị đại pháp sư, lần lần đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ đặng thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Do vì trong nhân duyên làm vợ của Phật mà chẳng tham trước nơi si ái, giúp Phật thành tựu được vạn đức. Vả lại, thuyết pháp có thể khai thị tâm tánh của chúng sanh, nên thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng. Khi đã được thọ ký rồi, cũng thệ nguyện trì kinh này, nhưng chỉ ở phương khác rộng truyền, vẫn sợ cõi ta bà, do vì hàng sơ học pháp lực chưa được đầy đủ. Phần chánh văn. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức Na Do Tha vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối, đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy rộng tuyên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ: nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp 10 phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì, đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật, cuối mong cho Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn nhìn lại 80 muôn ức Na Do Tha vị đại Bồ Tát, miệng tuy không nói mà ý cho rằng hàng nhị thừa yếu kém, chẳng thể ở cõi ta bà này mà rộng tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, nên muốn các vị Bồ Tát này ở nơi đời mạt pháp hộ trì kinh, chỗ gọi là phó chúc có nơi. Bởi các vị Bồ Tát này đều là bậc bất thối, chứng được môn tổng trì. Do đó mà đại chúng trong 10 phương mới vân tập có thể gánh vác được vậy. Hàng Bồ Tát đều khế hợp Phật tâm, nên mới kính thuận theo ý của Phật, lại muốn tự mình đầy đủ bản nguyện, nên ở trước Phật mà làm sư tử hống, đồng phát thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp 10 phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng như pháp mà tu hành. Ở đây chẳng phải chỉ một cõi ta bà. Đoạn trước Đức Thế Tôn đã nói, ai có thể hộ trì kinh này tự phát lời thệ nguyện. Cho nên các vị Bồ Tát này mới thể theo ý của Phật, lại nguyện Đức Thế Tôn ở nơi phương khác xa giữ gìn cho. Bởi đời mạt pháp khó trì, nên phải nhờ sức oai thần của Đức Như Lai vậy. Phần chánh văn 4. Tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng: cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Có những người vô trí, lời ác mắng rủa thảy, và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vua vậy. Chưa được nói đã được, lòng ngã mạn dẫy đầy, hoặc người mặc áo nạp, lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian, vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như Lục Thông La Hán. Người đó ôm lòng ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Luyện Nhã, ưa nói lỗi chúng con, mà nói như thế này. Các bọn tỳ kheo này, vì lòng tham lợi dưỡng, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó. Thường ở trong đại chúng, vì muốn phá chúng con, đến quốc vương quan lớn, Bà La Môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật đều nhận các ác đó, bị người đó khinh rằng: các ngươi đều là Phật, lời khinh mạng dường ấy đều sẽ nhẫn thọ đó. Trong đời ác kiếp trượt, nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa hủy nhục con. Chúng con kính tin Phật, sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì để nói kinh này, nên nhẫn các việc khó. Con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng. Chúng con ở đời sau, hộ trì lời Phật dặn, Thế Tôn tự nên biết. Tỳ kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện. Tùy cơ nghi nói pháp, châu mày nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ lời Phật dặn bảo, đều sẽ nhẫn việc đó. Các thành ấp xóm làng, kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó, nói pháp của Phật dặn. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Phần giảng giải. Ngày nay, một hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn rất vui mừng, vì hàng Tam Thừa đã khế hội Phật tâm, mọi người đều được thọ ký. Chỗ lo của Phật là ở trong đời ác, kinh này khó trì và cũng khó chứng đắc, nên cần những người có đại chúng lực kiên nhẫn để thọ trì. Đây là sự ẩn lo của Đức Thế Tôn, e cho Phật chủng bị đoạn tuyệt. Các hàng thanh văn đã được thọ ký đều chẳng thể làm xong. Cho nên, Đức Thế Tôn ngầm nhìn các Bồ Tát mới vân tập đến. Các vị Bồ Tát này kính thuận Phật ý, thệ nguyện hoằng truyền. Cho nên, cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói. Đoạn này là nói kính thuận Phật ý. Ở trong đời ác xin nguyện thọ trì kinh này vậy. Từ đây trở xuống là nói việc trải qua nhận đến các sự nạn, để hiển bày lý do trì kinh này khó. Có những người vô trí, lời ác mắng rủa thảy, và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Đoạn này nói chung những người tệ ác, sau sẽ là loài ma xuất gia. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vua vậy, chưa được nói đã được, lòng ngã mạn dẫy đầy. Đoạn này là nói chung hạng tà mạn xuất gia. Hoặc người mặc áo nạp, lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chơn đạo, khinh rẻ trong nhân gian, vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như lục thông la hán. Là nói loài ma giả danh tu hành, A Luyện Nhã ở đây gọi là chỗ vắng lặng. Nói giả danh tu hành là lấy giả làm chân thật, hư vọng tự tôn tự đại, như hàng lục thông A-la-hán vậy. Người đó ôm lòng ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh A-luyện nhã, ưa nói lỗi chúng con, mà nói như thế này: các bọn tỳ kheo này, vì lòng tham lợi dưỡng, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó. Đoạn này nói về nhẫn ác tâm, nói tình trạng phá pháp, ngụy tạo kinh điển, tham cầu lợi dưỡng, hủy bán bậc hiền thiện, thật sự là ma vậy. Thường ở trong đại chúng, vì muốn phá chúng con, đến quốc vương quan lớn, bà La Môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật đều nhẫn các ác đó, bị người đó khinh rằng các ngươi đều là Phật, lời khinh mạn dường ấy đều sẽ nhẫn thọ đó. Đoạn này nói về nhẫn các việc hủy bán phá pháp, những tà mạn này rất khó nhẫn, đều sẽ nhẫn đó. Trong đời ác kiếp trượt, nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa hủy nhục con, chúng con kính tin Phật, sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì để nói kinh này, nên nhẫn các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng, chúng con ở đời sau, hộ trì lời Phật dặn. Đoạn này là nói nhẫn các việc ác, như nói đem các việc khủng bố ác hại, bị ác quỷ dựa vào mà nhiễu hại, hoặc mắng nhiếc hủy nhục. Do vì kính tin Phật nên nhẫn được các nạn này, thân mạng chẳng tiếc, huống nữa là việc xâm hại. Nói chỉ tiếc đạo vô thượng, bởi vì trọng Phật chủng huệ mạng, ngoài ra tất cả đều không đáng kể, nên chỉ lấy sự hộ trì pháp của Phật phó chúc đó làm trọng vậy. Thế Tôn tự nên biết, tỳ kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện, tùy cơ nghi nói pháp, châu mày nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ lời Phật dặn bảo, đều sẽ nhẫn việc đó. Đoạn này là nói nhẫn những việc bị đuổi, nghĩa là những kinh điển nói ra, hàng tỳ kheo trong đời ác, không biết đây là do Phật tùy nghi, nên cho rằng chúng sanh con tự tạo ra, do đó dùng lời ác mà hủy bán, hoặc châu mày ghét bỏ, thậm chí bị đuổi đi, không cho ở yên nơi chùa tháp vân vân. Thế Tôn tự biết những hạng người này. Chúng con vì nhớ lời dạy của Phật và lòng phó chúc, đều sẽ nhẫn chịu các việc ác hại đó vậy. Thật vậy, Phật pháp khó hoằng truyền, nếu như hàng bạch y sanh lòng hủy bán còn có nguyên do, nay đệ tử của Phật mà tự phá hoại, người xuất gia mà chẳng tin, thì ai có thể tin được? Thí như con trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt con sư tử, Đức Phật cũng không biết làm sao nữa. Chỗ lo của Đức Thế Tôn chính như hôm nay, nếu không có sức nhẫn kiên trì, làm sao kham chịu được sự oán hại này? Các thành ấp xóm làng, kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Đoạn này nói khi ở nơi chỗ hoàng truyền, phàm có người cầu pháp, con đều đích thân đến chỗ của họ để thuyết pháp của Phật phó chúc. Vì Đức Thế Tôn sai khiến, nương nơi oai thần của Phật, nên không sợ gian nan. Mỗi mỗi đều khéo tuyên nói, nguyện Phật an ẩn, chớ lấy đó làm lo lắng. Bởi lẽ, nhất thừa Phật tánh chủng tử đã được khai thị chính nơi Phật, còn ngộ nhập thì ở nơi cơ duyên. Cho nên, người tu hành nếu chẳng có chí kiên nhẫn, không thay đổi chí hướng, thì do đâu mà triệt ngộ đạt đến chỗ thân chứng? Vì vậy, cần nhờ thiện tri thức điều phục hộ trì, khiến cho họ được dần dần đạt chỗ thâm sâu. Ngày hôm nay, Đức Thế Tôn phó chúc trì kinh này, đó là việc hộ trì nhân duyên Phật tánh. Nếu chỉ có tụng niệm văn ngôn, thì đâu có gì mà khó đạt. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Đoạn này là kết bài tụng để lãnh ý chỉ của Phật. Trước kia, trong bảo tháp, Phật dạy rằng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc tụng kinh này? Nay ở trước Phật nên phát lời thệ nguyện. Nên đây là lãnh ý chỉ của Phật và thỉnh Phật đa bảo cùng chư Phật phân thân đồng chứng minh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 5, phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Ý có phẩm này do phẩm Hiện Bảo Tháp Đức Như Lai chuyên cầu người trì kinh. Những chúng sơ tâm được thọ ký, dù tuân theo lời dạy của Phật, nhưng đều sợ người cõi ta bà nhiều tệ ác, chẳng dám dấn thân giáo hóa, đều nguyện qua cõi khác để tuyên dương Phật Pháp. Ngài Dược Vương và Ngài Nhạo Thuyết, vì kính thuận ý Phật, thệ dùng nhẫn lực để trì kinh. Ở đây, dù các ngài có thể hành trì, nhưng dùng sức mạnh để nhẫn sự chê bai hủy báng, chẳng phải hàng sơ tâm có thể làm được, cũng chẳng phải mưu kế mà trì kinh này được lâu dài. Cho nên, Ngài Văn Thù đặc biệt vì họ mà khải thỉnh xin Phật dạy phương pháp trì kinh ở đời mạt pháp. Để dạy phương pháp tỏ ngộ rồi giữ gìn, nên Phật mới vì họ mà nói bốn hạnh an lạc. Ý cho rằng, ở đời ác, các tai nạn là tự mình chiêu cảm lấy. Nếu tự có phương pháp ứng xử, thì tự nhiên xa lìa được các tai nạn mà chẳng bị nó làm khổ hoạn. Tứ hạnh được đầy đủ, mới được sức ngộ thủ, tức ngộ rồi giữ, mới đạt cái diệu của sự trì kinh Pháp Hoa. Cho nên nói thí dụ, kế châu, tức hạt châu trong búi tóc, để hiển bày công đức hạnh thứ nhất, nên mới có phẩm này. Chỉ có bốn hạnh, hành xứ, thân cận xứ, thâm tâm và đại bi tâm. Phân ra chương tiết để giải thích. Phần nghĩa dù có phần thích hợp, nhưng phần văn thì chưa tiện hội thông. Các nhà chú giải xưa thì cho rằng bốn pháp là chánh thân, chánh ngữ, chánh ý và đại bi tâm. Bốn pháp từ đoạn rất rõ, cho nên ngày nay theo ý đó, bốn pháp này lấy giới làm chủ, cũng như Kinh Lăng Nghiêm lấy nhiếp tâm làm giới mà vào vậy. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở nơi đời ác sau hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sau thế nào mà có thể nói kinh này? Phần giảng giải. Đoạn này, Ngài Văn Thù nhân ở trước kia, do Ngài Dược Vương và Ngài Đại Nhạo thuyết, vì kính thuận theo ý Phật, phát nguyện sẽ trọn thọ trì kinh này ở trong đời ác. Ngài đặc biệt vì hàng tân học Bồ Tát mà thưa hỏi phương pháp trì kinh, muốn tất cả những người này có được phương pháp, tránh được tai họa, không còn sợ các việc tệ ác nữa. Phần chánh văn. 2. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu vị Đại Bồ Tát ở đời ác sau muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn, nhân nơi Ngài Văn Thù thưa thỉnh, bèn nói bốn hạnh an lạc, dùng đó để hoằng truyền kinh Pháp Hoa, khả dĩ có thể tránh được các tai họa. Bốn hạnh đó là chánh thân, chánh ngữ, chánh ý và đại bi tâm. Các vị Bồ Tát thiệp tục lợi sanh, không ngoài hai hạnh là tự lợi và lợi tha. Tam nghiệp chân chánh là sự thật của tự lợi, một hạnh đại bi là công đức lợi tha. Nếu tam nghiệp không chánh thì cái mối hoạn nạn nó đến vậy. Không có tâm từ mẫn là nguyên do của tai họa, thế thì làm sao có thể thiệp tục lợi sanh? Vì thế nên Đức Như Lai mới dạy cho phương pháp tốt để giữ gìn gia nghiệp. Cả hai hạnh tự lợi, lợi tha đều lấy trí tuệ làm tiền đạo, nên Ngài Văn Thù mới đặc biệt thưa thỉnh đó vậy. Phần chánh văn. Một La Mã, hạnh chánh thân. 3. Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vị Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không vụt chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật, của các pháp cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thật tướng, tức rời tất cả tướng, có, không, vân vân, gọi là thật tướng, tức tướng chân thật, vì tất cả tướng có, không, vân vân, đều là hư dối cả. Phần giảng giải. Đoạn này nói riêng pháp hành xứ trong bốn pháp. Ban đầu là hạnh chánh thân. Ở trước phẩm Pháp Sư có dạy phương pháp trì kinh, nói rằng vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai chính là tâm đại bi, y Như Lai chính là tâm nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là các pháp đều không, vì nó tột ở chỗ thân cận và tùy thuận đó vậy. Nay, bốn pháp này rộng giải thích nghĩa trước. Hành xứ, thân cận xứ, có hai hạnh là lý và sự, nhưng đều lấy nhẫn nhục làm đầu, chỗ gọi là mặc y Như Lai vậy. Nên hành xứ đầu tiên nói an trụ nơi bậc nhẫn nhục, đó là nơi cứu cánh tịch diệt. Nhẫn có ba, sanh nhẫn, vô sanh nhẫn, tịch diệt nhẫn. Sanh nhẫn là sức mạnh để nhẫn chịu sự mắng nhiếc mà chưa hết chấp ngã. Ngã đã không thể quên thì làm sao tiêu được sự hung ác của họ. Vô sanh nhẫn là những sự gia hại đem đến cho mình, chỉ cần quán tâm vốn không sanh. Dù người kia đem ác đến để làm hại mà tâm mình chẳng sanh khởi, chẳng bị động, dù rằng an mà chưa quên được vật, cho nên mới răng chớ có thân cận để phòng ngừa những ác giác. Do phân biệt mà có, ác tập do tập khí thói quen, đó mới khéo vào vô sanh nhẫn. Tịch diệt nhẫn là thân cận tự tha, thân tâm vốn tự tịch diệt. Tịch diệt nên tâm cảnh đều mất, trọn không có pháp đối đãi, toàn chẳng thấy có tướng hủy nhục, cho nên có thể nhu hòa, khéo thuận mà chẳng vụt chạc, tâm cũng chẳng kinh sợ. Chỗ gọi là bậc nhẫn nhục địa mới gọi là vào nhà Như Lai. Do đối tượng và chủ thể gồm tâm, cảnh, ngã, nhân, sự vật, đối đãi vân vân đã tịch diệt, thì không có người hủy hại, cũng không có người lãnh thọ, tướng nhẫn cũng không, nên gọi là đối với pháp vô sở hành. Nếu có sở hành, tức là nhân ngã chưa quên, thì đó không phải là chỗ tịch diệt. Sở dĩ chẳng thấy có sở hành, do quán các pháp như thật tướng, nghĩa là đương thể tịch diệt, bản thể như như, cho nên không thấy có cái nhẫn khả hành, cũng không phân biệt cái nhục sở nhẫn. Đây là bình đẳng bất nhị. Năng sở cả hai đều mất, tâm hành xứ diệt, chỗ gọi là lấy pháp không làm tòa, lý và hạnh đều vi diệu, đó gọi là hành xứ. Phần chánh văn 4. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vì Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, vân vân, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục ca ngâm. Sách ngoại đạo cùng với phái Lộ Già Gia Đà, phái Nghịch Lộ Già Gia Đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau, và bọn Na La vân vân, bày các cuộc chơi biến hiện. Lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác. Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hạng người cầu quả thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung. Hoặc có lúc những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp, không lòng mong cầu. Văn Thù Sư Lợi: Lại vị Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người, chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, vân vân chung nói chuyện, cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hậu. Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào, thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp, thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác. Chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Văn Thù Sư Lợi: Đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Phần giảng giải. Đoạn này nói về thân cận xứ ban đầu, lấy giới và định làm căn bản. Chuyên tâm giữ giới, chẳng nên gần gũi những người không đáng gần gũi, sợ dẫn ác tập làm hại chánh hạnh, tức là ý ở Kinh Lăng Nghiêm, do ba tiệm thứ mà vào vô sanh nhẫn. Nói chẳng gần gũi quốc vương, để đề phòng chướng ngại nhiễm tập khí giàu sang, kiêu mạn buông lung, làm chướng ngại cho chánh niệm. Nói chẳng gần gũi các ngoại đạo, để phòng ngừa tập khí về tà kiến, làm chướng ngại cho chánh kiến. Phạm chí là người xuất gia tà kiến, còn ni kiền tử là người tại gia tà kiến. Nói chẳng gần những kẻ viết sách thế tục ca ngâm, sách ngoại đạo, vì đó là vọng ngôn ỷ ngữ. Ỷ ngữ là tạp luận, làm chướng ngại chánh tư duy. Nói Lộ Già Gia Đà, tức là ác luận thầy phá đệ tử. Nghịch Lộ Già Gia Đà là ác luận đệ tử phá thầy, đều không nên gần, vì nó làm chướng ngại chánh tri kiến. Nói chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau, để phòng ngừa tập khí điên đảo tán loạn. Nói, Na La Diên, đây gọi là lực, Chiên Đà La gọi là nghiệm xí, nghĩa là dùng điều ác để tự nghiêm như dựng cờ. Đây là phòng ngừa tịch tịnh hạnh. Nói, kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác, là ác luật nghi, đề phòng tập khí sát đạo. Những người đó có đến mà vì họ nói pháp là để giúp họ tiêu trừ ác niệm, đó gọi là tâm đại từ đại bi vậy. Nói, lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hạng người cầu quả thanh văn, là đề phòng tập khí hẹp hòi của tiểu thừa. Kinh Lăng Nghiêm nói, nên bỏ ngoại đạo, tiểu thừa ác kiến nghị luận, nên thân cận với hạng tối thắng tri thức. Nói rằng, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung, là đề phòng tập khí lần lần quen nhiễm theo thanh văn tiểu thừa. Lúc họ đến thì vì họ mà nói pháp, giáo hóa thói quen về nhỏ hẹp ấy, khiến họ nhập vào đại đạo, chỗ gọi là vào nhà Như Lai. Nói, chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp, cũng chẳng ưa thấy, đề phòng tập khí dâm dục. Nói, chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hậu, là nói họ chẳng phải là pháp khí, đề phòng tập khí khinh lờn, nham nhở hẹp hòi. Nói, chẳng riêng mình vào nhà người, là để đề phòng hiềm nghi tà vậy, sợ mất chánh niệm. Nói, nếu vì người nữ nói pháp, thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực, nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác, là vì phòng ngừa dẫn dắt dâm cơ phá hoại tâm giới. Nói, chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi, sợ chướng ngại hạnh an lạc. Xem nơi cận xứ này, tức là căn bản của giới phẩm, chỗ gọi rằng giữ gìn thân không làm, tâm không khởi, 3000 oai nghi, 8000 tế hạnh, chẳng ra ngoài nơi đây. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thường thích ngồi thiền, thì định nương nơi giới mà lập. Đây gọi là chỗ thân cận, ban đầu còn thuộc về sự hạnh. Phần chánh văn. 5. Lại nữa, vị Đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thiệt tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư không, không có thật tánh, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, không danh, không tướng, thì không chỗ có, không lường, không ngần, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh, cho nên nói, thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó, gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị Đại Bồ Tát. Phần giảng giải. Đoạn này nói về thân cận xứ thứ hai, lấy quán chiếu làm căn bản, trước kia thì ngăn, chẳng nên thân cận với các nghề ác, đề phòng nơi nhiễm tập, giữ tâm không khởi mà được vô sanh nhẫn. Còn đoạn này là quán tất cả pháp đều không, thuộc về tịch diệt nhẫn. Chính chỗ gọi là các pháp không làm tòa, tức là quán tất cả pháp đương thể không tịch, xứng chân thật tánh, không có một pháp nào có thể được. Chẳng thấy có tướng điên đảo, động chuyển, sanh diệt, động loạn. Do quán các pháp vốn tự tịch tịnh, cho nên chẳng sanh, chẳng diệt, trọn không có động chuyển. Đương thể như như, cho nên tâm cảnh như như, vốn không có chỗ có. Tâm cảnh đã tịch diệt, thì tất cả đều tịch diệt. Do vậy, ngôn ngữ dứt hết. Như thế, không có người hủy nhục ta, cũng không có người nhận lãnh. Do vì tuyệt sự đối đãi nên không có tướng sanh, xuất, khởi, diệt. Cho nên nói rằng không danh, không tướng, tất cả đều không, thì đường tâm ngôn nó tuyệt. Cho nên không lường, không ngằn mé, không ngại, không chướng vậy. Quán các pháp là tịch diệt, nhưng không phải là đoạn diệt. Do nhân duyên giả danh mà có, tất cả đều từ nơi vọng tưởng điên đảo mà sanh, cho nên mới có ngôn thuyết đó thôi. Đấy mới là cái cảnh an tâm và tịch diệt, chỗ gọi là trụ bậc nhẫn nhục. Nên trong kinh văn nói là thường ưa quán sát pháp tướng như vậy, là chỗ thân cận xứ thứ hai, chính là diệu hạnh để trì kinh trong đời ác, không ngoài các điều này. Tuy gọi là chánh thân, mà kỳ thực tam nghiệp đều tịch tịnh, tổng gồm muôn hạnh vào trong thế tục để lợi sanh, không gì hơn đây vậy. Phần chánh văn 6. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sau, lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này, nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm cùng bọn chiên đà la, hàng ngoại đạo phạm chí, cùng chẳng ưa gần gũi, hàng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật luận tiểu thừa, những tỳ kheo phá giới, danh tự A-la-hán, và những tỳ kheo ni, ưa thích chơi giỡn cười, các vị ưu bà di, tham mê năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo, Bồ Tát thời nên dùng, lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu, mà vì chúng nói pháp, những gái quá gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hậu, cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể cắt thái, săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi, các cuộc chơi giỡn dữ, hung hiểm đâm đánh nhau, và những dâm nữ thảy, trọn chớ có gần gũi. Chớ nên riêng chỗ khuất, vì người nữ nói pháp, nếu lúc vì nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, khi vào xóm khất thực phải dắt một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật. Đây thời gọi tên là hành xứ, thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói. Phần giảng giải. Câu nếu có vị Bồ Tát đến câu có thể an lạc nói gồm 60 câu, là nói chung về hành xứ và thân cận xứ. Nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sau, lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này, nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ. Đây là nêu lên tổng quát. Thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm, cùng bọn chiên đà la, hàng ngoại đạo phạm chí. Lời tụng nói không gần gũi quốc vương, người hung hiểm, ác luật nghi và ngoại đạo, gồm bốn việc vậy. Cùng chẳng ưa gần gũi hạng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật luận tiểu thừa, những tỳ kheo phá giới, danh tự A-la-hán, và những tỳ kheo ni ưa thích chơi giỡn cười, các vị ưu bà di, tham mê năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo, Bồ Tát thời nên dùng. Lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu, mà vì chúng nói pháp. Bài tụng nói không gần gũi những người cầu tiểu thừa. Những gái quá, gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hậu. Không nên gần gũi phụ nữ và người lưỡng tính. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể cắt thái, săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi. Các cuộc chơi giỡn dữ, hung hiểm đâm đánh nhau, và những dâm nữ thảy, trọn chớ có gần gũi. Chẳng nên gần ba việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Chớ nên riêng chỗ khuất vì người nữ nói pháp. Nếu lúc vì nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, khi vào xóm khất thực phải dắt một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật. Lời tụng nói chớ nên vì người nữ mà thuyết pháp. Khi vào xóm khất thực phải dắt một tỳ kheo. Chỗ gọi rằng bậc thượng tọa A Xà Lê cần ngăn ngừa sự sơ suất mà bị lỗi lầm. Ngài A Nan không theo điều này mà bị sa vào nhà dâm nữ đó vậy. Nói phải một lòng niệm Phật là muốn nói làm cho tâm luôn thanh tịnh. Đây thời gọi tên là hành xứ, thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói là tổng kết cả hai hành xứ và thân cận xứ thuộc về sự hạnh. Phần chánh văn 7. Lại cũng chẳng vịnh theo pháp thượng trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thiệt cùng pháp chẳng diệt, cũng chẳng có phân biệt, là nam là nữ thảy, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt. Đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chớ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sanh chẳng phải sanh. Ở an nơi vắng vẻ, sửa trâu nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi tu di. Quán sát tất cả pháp thấy đều không có thật, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc. Chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một thể tướng. Đây gọi là cận xứ. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ. Vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tịnh thất, lòng nghĩ nhớ chơn chánh theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày, rộng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược. Văn thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát, an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa. Phần giảng giải. Lại cũng chẳng vịnh theo pháp thượng trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thiệt cùng pháp chẳng thiệt, cũng chẳng có phân biệt, là nam là nữ thảy, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy. Đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt. Đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chớ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sanh chẳng phải sanh, ở an nơi vắng vẻ, sửa trau nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi Tu Di, quán sát tất cả pháp, thấy đều không có thật. Dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đây gọi là cận xứ. Chung tụng về hành xứ và thân cận xứ thuộc về lý hạnh. 10 câu đầu là nói pháp không có sở hành, nghĩa là khi tâm đã tịch chỉ, vắng lặng thì không khởi phân biệt. Nói lại chẳng đặng các pháp, nghĩa là không có một pháp nào có thể làm cho động tâm, nên chẳng biết chẳng nghe. Đây là tụng về hành xứ thuộc về lý hạnh. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt. Đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương, chớ đảo điên phân biệt các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sanh chẳng phải sanh, ở an nơi vắng vẻ, sửa trau nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi Tu Di, quán sát tất cả pháp, thấy đều không có thật, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sanh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đây gọi là cận xứ. Là tụng về cận xứ thuộc lý hạnh, câu đều không chẳng chỗ có vân vân, là quán tất cả pháp không vô sở hữu như thật tướng vân vân. Bởi tâm ngôn đều dứt nên tâm an trụ bất động. Từ câu quán sát tất cả pháp, đây gọi là cận xứ, là quán tất cả pháp nghĩa như hư không. Vì chúng như hư không nên thường trụ một tướng. Nếu có vị tỳ kheo sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ. Là nói tổng kết về hành xứ và thân cận xứ, giải thích như trên có thể an lạc mà thuyết pháp. Nhờ tâm không khiếp nhược nên được an lạc. Vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tịnh thất, lòng nghĩ nhớ chơn chánh, theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày, rộng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược. Là tụng lý do không khiếp nhược, chỗ gọi là Bồ Tát khi vào thiền định thì tùy theo nghĩa mà quán nơi pháp, nói đúng như lý mà quán sát được chánh tánh của các pháp. Do từ thiền định mà khởi dậy thuyết pháp, vì thế mà tâm rất an ổn, không khiếp sợ. Văn thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát, an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa, là tụng tổng kết về hạnh chánh thân vậy. Phần chánh văn. Hai La Mã, hạnh chánh ngữ. 8. Lại văn thù sư lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp muốn nói kinh này, phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh, đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Lại cũng chẳng sanh lòng oán hiềm, vì khéo tu lòng an lạc như thế, nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói, làm cho đặng bậc nhất thiết chủng trí. Phần giảng giải. Đoạn này là hạnh chánh ngữ, phải an trụ nơi hạnh an lạc, tức là hành xứ và cận xứ ở trên. Đúng như lý quán sát, không có tâm phân biệt, sau mới xứng theo lý nói pháp, vì không có lỗi ở ngôn ngữ. Không nói lỗi của kinh điển, đó là trái với thật tướng của các pháp. Bởi vì Phật tùy nghi mà nói pháp, cho nên không nói pháp kia có lỗi. Nói lỗi đó là thiên không trí huệ ba lô, tức con lừa què, ý nói trí huệ của thanh văn thuộc về thiên không trí, giống như con lừa què đi có một chân cà thọt. Nói chẳng khinh mạng các pháp sư khác, vì không có tướng ngã nhân nên không nói lỗi của người. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, vì đó là hàng nhị thừa thuộc quyền giáo phương tiện của Đức Phật lập ra. Nói chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó, sợ họ chấp hóa thành làm bảo sở vậy. Lại cũng chẳng sanh lòng oán hiềm, vì không thấy có người hủy báng ta. Những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa, mà vì đó giải nói, làm cho đặng bậc nhất thiết chủng trí. Đây chính là tâm đại từ đại bi. Được như vậy mới có thể gọi là khéo tu hành an lạc. Phần chánh văn. 9. Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa, theo chỗ hỏi vì nói. Nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tắc và hàng ưu bà di, quốc vương và vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi, theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ, giải bày phân biệt nói. Dùng trí phương tiện này, đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm đông nhiều, vào ở trong Phật đạo, trừ lòng lười biến trễ, cùng với tướng giải đãi, xa rời các ưu não, tâm từ lành nói pháp, ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên vô lượng món thí dụ mở bày dạy chúng sanh, đều khiến chúng vui mừng, y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc thang, mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy. Đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng không chút ganh hờn, không các não chướng ngại, cũng lại không ưu sầu, và cùng mắng nhiếc thảy, lại cũng không sợ sệt, không dao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì an trụ nhẫn vậy, người trí khéo tu tập, tâm mình được dường ấy, thời hay trụ an lạc, như ta nói ở trên, công đức của người đó, trong nghìn muôn ức kiếp, tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết đặng. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng này nói về chánh hạnh ngữ. Vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa, theo chỗ hỏi vì nói, là chung tụng về hạnh chánh ngữ. 10 câu đầu là an ổn thuyết pháp, nói trong ngoài đều thanh tịnh. Nói an ổn là nói trong tâm thì tâm thanh tịnh, còn ngoài thì nơi chỗ sạch dầu thoa, tắm giặt, y phục sạch. Đó là sự thanh tịnh bên ngoài. Dùng hương dầu xoa thân là loại dầu tô hiệp. Ở Tây Vức, người Ấn Độ dùng dầu này thoa thân để được thơm sạch. Ngồi an nơi pháp tòa, chỗ gọi pháp không làm tòa, thì trong ngoài đều không. Còn câu theo chỗ hỏi vì nói là không trái ý người hỏi. Nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tắc và hàng ưu bà di, quốc vương và vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi, theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ, giải bày phân biệt nói, dùng trí phương tiện này, đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm đông nhiều, vào ở trong Phật đạo, trừ lòng lười biếng trễ, cùng với tướng giải đãi, xa rời các ưu não, tâm từ lành nói pháp, ngày đêm thường tuyên nói, giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên, vô lượng món thí dụ, mở bày dạy chúng sanh, đều khiến chúng vui mừng. Là nói về nghi thức thuyết pháp, nói tứ chúng quốc vương vân vân, là nói chung những người cầu pháp. Dùng pháp nghĩa nhiệm màu, là chỉ dạy pháp đại thừa thật tướng. Vui vẻ vì họ nói, là thuyết một cách hoan hỷ. Nói, giải bài phân biệt nói, đó là ứng với căn cơ mà thuyết pháp. Nói, đều khiến kia phát tâm, đó là đại từ bi vậy. Trừ lòng lười biếng trễ, cùng với tướng giải đãi, tức là kẻ dũng mãnh tinh tấn, lấy Phật Pháp làm niềm tin, nên xa lìa mọi ưu não. Ngày đêm thường tuyên nói, tức là rốt ráo tinh tấn. Nói, đều khiến chúng vui mừng, chỗ gọi là dạy cho họ được lợi ích và hoan hỷ. Y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc thang, mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ, nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy, đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường. Lời tụng nói sự thanh tịnh thuyết pháp chẳng mong cầu lợi dưỡng, nguyện ta thành Phật đạo, nên lấy pháp làm sự cúng dường. Chỗ gọi là trong các pháp cúng dường pháp là tối thượng. Nghĩa là lấy pháp làm vui, tức là tự thọ sự an lạc cúng dường, nên không mơ ước bên ngoài. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này,